trong kinh dụ rằng như là ở một cái hồ trong, có người đứng trên bờ hồ, ngày rằm đêm trầm, mặt trăng trên trời sáng, cái nhìn xuống hồ, quý vị thấy cái gì dưới? Thấy cái bóng mặt trăng, thấy bóng mặt trăng dưới hồ. Thì giờ mình nói sao? Bóng là thiệt có hay là bóng mặt trăng là không? Quý vị trả lời câu đó dứt điểm coi. Nó thiệt có là sai, phải không? Mà không cũng là sai. Chỉ nói nó là bóng thôi, có bóng mặt trăng, chứ không thiệt có mà cũng không phải thiệt không. Cũng vậy, chúng ta thân ngài duyên hợp, nó không phải thiệt mà nó cũng không phải là không. Còn duyên tụ lại thì chúng ta còn, duyên tan đi thì chúng ta mất. Khi chúng ta mất thì gọi nó thiệt được không? Đó là cái lý bát nhã, và chúng ta nhìn thấu triệt được lẽ thật của con người. Mà rất tiếc, chúng ta chỉ đọc văn tự bát nhã rồi hài lòng, đêm nào cũng tụng 3 biến 7 biến, phải không? Mà không có chiếu kiến thử cái thân này thiệt hay không. Chừng nào thấy chiếu kiến thân năm uẩn không thiệt thì chừng đó độ hết khổ ách. Qua hết chửi mình, nghe người ta chửi thân tôi không thiệt là chửi thiệt đâu dẫn, phải không? Thân tôi không thiệt là chửi cái thiệt sao? Rồi nghe người ta nói nặng nói nhẹ gì mình cũng thấy thân đã không thiệt là nói thiệt sao? Rồi mình cười thôi, mọi cái khổ ách mình qua trên. Còn giờ mình thấy thân thiệt, giờ tụng 100 biến bát nhã, 1000 biến bát nhã rồi cũng là buồn phiền, cũng là giận dỗi với nhau, trong khi tới chùa rồi kỳ thị với nhau, người này được thầy thương, người kia bị thầy không thương, vân vân. Thế vậy mà đến chùa mà sanh phiền não là tại vì chưa biết tu, thực sự là chưa biết tu. Nên giờ biết tu rồi, chỉ một bài kinh gọn như kinh Bát Nhã chúng ta học, mà chỉ gọn hơn nữa thì chỉ có một câu đầu đó thôi: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Một câu đó mà làm được thì hết khổ nạn liền. Bây giờ quý vị kiểm lại, nếu chúng ta thấy rõ thân không thiệt thì lời chửi thiệt không? Chửi có thiệt đâu mà giận. Như vậy đó mà nghe nó nặng một chút cái là buồn 2-3 ngày không bỏ. Thì như vậy chúng ta cứ bám vào những cái hư ảo mà không có sống bằng cái lẽ thực. Tu là phải sống trở về cái chân thực của mình, thấy đúng như thật, đó là trí tuệ bát nhã. Còn mình thấy sai lầm, đó là cái mê muội của phàm phu. Như vậy thì cái trí tuệ bát nhã đưa chúng ta tới cái chỗ để dứt hết phiền não. Mà dứt hết phiền não thì giải thoát sanh tử như gì? Đó là cái quan trọng. Bởi vậy đêm nào ở chùa cũng tụng kinh Bát Nhã hết. Tụng kinh gì rốt cuộc phải tụng Bát Nhã đó, để cho chúng ta thức tỉnh, chúng ta nhớ rõ, chứ đừng có quên. Như vậy thì tu mới có hiệu nghiệm, tu mới có kết quả. Đó là tôi nói cái lý sắc không ở trong kinh Bát Nhã. Quý vị nhớ chữ không là trước không duyên hợp tạm có. Duyên hợp tạm có rồi, duyên ly tán trở thành không. Nên tôi thường dụ, tôi nói như cái tay tôi đưa lên, bỗng dưng tôi co 5 ngón lại, thì quý vị gọi cái này là gì? Nắm tay có thiệt không? Thiệt không? Hiện giờ thấy có, nhưng mà trước khi tôi chưa co nó có không? Không. Bây giờ tôi buông ra nó có không? Bởi vì nắm tay chỉ là giả danh đó. Nên như bài kể nó diệt danh vi giả danh đó, cũng gọi là giả danh thôi. Cái nắm tay là giả danh chứ không phải thiệt có. Mà từ cái nắm tay rồi quý vị kiểm lại tất cả cái khác cũng vậy. Hợp thì giả có, tan thì không còn, Như vậy thì hiểu được cái lý giả danh này, đó là chúng ta ứng dụng được cái đệ nhất nghĩa đế, tức là trung đạo đệ nhất nghĩa đế đó. Hiểu được cái lý trung đạo đúng như thật, mà hiểu được lý trung đạo đó là chúng ta thấy được cái lẽ thật, thấy được chân lý, đó là trí tuệ bát nhã. Mình đọc bát nhã mà không có trí tuệ bát nhã, quý vị có không? Chỉ thuộc lòng bát nhã mà không có trí tuệ bát nhã là tại vì chúng ta chưa có chiếu kiến. Như vậy thì cái tu là sử dụng những cái gì Phật dạy để rồi chúng ta xem xét, chúng ta quán chiếu thì gọi đó là tu. Đọc kinh bát nhã để rồi chúng ta quán chiếu theo kinh, đó là chúng ta tu. Cũng như xuống thuyền, chúng ta phải tìm dầm, tìm chèo để mà bơi thì mới qua được sông. Thế cần khi hài lòng ngồi với thuyền đủ rồi thì chắc tới thuyền một mình qua, không tới bên kia đó. Rồi khi mình bơi thì nhất định phải qua tới bờ, tới bờ rồi mình mới lên bờ. Đó là đạt được kết quả gọi là thực tướng bát nhã. Đó là cái trí tuệ đưa mình qua hết khổ nạn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là phải khéo, phải ứng dụng được những cái lời Phật dạy để rồi cái đời tu của mình nó xứng đáng là người đi trên con đường giác ngộ. Quý vị biết thân này là giả, duyên hợp giả có, mai mốt duyên tan thì nó mất. Như vậy là quý vị có trí tuệ chưa? Như vậy thì trí tuệ đó có khó kiếm không? Khó không? Phải mua chừng bao nhiêu tiền mới được? Dễ như trở bàn tay. Ngày nay mình mê thấy thân này là thiệt, phải không? Thấy nó thiệt thì mình giành giật hơn thua, khen chê tốt xấu đủ thứ. Ngày mai mình thấy thân này là giả, ai khen chê mình cười thôi, không có gì quan trọng hết. Thì như vậy cái tu của mình được cỡ nào rồi? Nếu mình thấy thân này là giả thì mọi cái khen chê mình coi thường, mà thấy cái giả biết là giả là thấy đúng lẽ thật, mà thấy đúng lẽ thật đó là giác. Cho nên Bồ Tát quán tự tại giác, tức là Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát gọi là phần giác, tức là giác ngộ từng phần. Các ngài thấy rõ được cái thân nó vướng không thiệt, cho nên các ngài qua hết khổ nạn. Còn chúng ta tu mà cứ lai quay lẩn quẩn ở trong cái dòng phàm phu hoài, phải không? Cứ như vậy mà hên mà thua, rồi cố gắng nhiều khi tụng kinh giỏi hơn mấy người mới cái cũng hơi vui vui một chút rồi, phải không? Nó ta ra thuần rồi, còn mấy người này mới quá, sơ cơ quá, phải không? Người cứ dành những cái hên thua nho nhỏ có nghĩa lý gì? Là chúng ta phải thấy tột cái lẽ thực, đừng mắc kẹt ở những cái tạm bợ. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái lý sắc không ở trong nhà Phật, chỉ dẫn một đoạn của kinh Bát Nhã thôi, chứ hết bài kinh dài lắm, không đủ thời gian để nói. Bây giờ tôi bước sang qua chặng khác, chặng mà nó có tính cách đi sâu trong thiền tông. Quý vị nhớ Đức Lực Tổ, ngài khi ngộ đạo rồi, hay là trong cái khi ngài đối đầu với ngài Thần Tú để trình một bài kệ. Bài kệ của ngài quý vị nghe sao, nhớ không? Tức là cái câu mà ngài tự thấy ngài Thần Tú thì nói gì, quý vị có thuộc chữ nào không? Ngài Thần Tú nói sao? Nói to tôi nghe coi. Thân thị chứ không phải thiệt. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thiết bất bất gì à, câu chỉ chót tôi quên rồi, bất gì à, bất xử nhạ cần ai. Thì tôi dịch nghĩa cho quý vị thấy, ngài Thịnh Tướng nói thân này như là cây bồ đề, tâm này như là cái gương sáng, đài gương sáng, đài gương sáng à, luôn luôn phải lau chùi thì cái gương mới sáng, chớ để dính bụi bặm hay bụi nhơ. Thì bài kệ đó quý vị nghĩ hay không? Hay thật chứ. Nếu quý vị ngay bây giờ thì bài kệ đó thật hay, nhưng ngược lại lục tổ thì thấy khác. Ngài nói bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài đó. Như vậy thì hai câu đó đó, cái bồ đề nó không có cây, rồi cái gương sáng không cần đài đó. Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã cần ai. Bởi vì cái bồ đề là giác. Đức Phật ngồi với cây Tất Bát La, ngài giác ngộ được rồi thì gọi cây đó là cây bồ đề. Thành ra chữ bồ đề ở bên Ấn Độ, Bodhi thì gọi đó là giác. Mà cái giác đó nó không cần phải có cây, phải không? Cho nên nó bồ đề vốn không cây ha. Là minh cảnh diệt phi đà, cái gương sáng không đợi có đài nó mới sáng. Đó, thường thường ta có làm cái đài để cái gương ở trên. Mình nói là ngài Thịnh Tú nói cái đài gương sáng, gương sáng với cái đài có sáng không? Đó, thì lục tổ nói cái gương sáng nó không cần đài. Rồi ngài nói luôn luôn phải lau chùi cho cái gương nó được sáng. Lục tổ nói xưa nay không một vật, mà có gì đâu phải lau chùi. Cho nên hà xứ nhã thần ai, chỗ nào dính bụi bẩn. Như vậy bài kệ của ngài Thần Tú và bài kệ của lục tổ Huệ Năng, quý vị thấy nó khác nhiều ít. Bên nay thì mọi việc nó còn trong hình thức, còn trong cái dụng công, phải không? Như là nói bồ đề nó phải có cái cây, có cái chỗ tựa. Rồi nói gương sáng phải có cái đài, phải không? Như vậy thì nó còn phải có một cái chỗ tựa. Rồi luôn luôn phải lau chùi gương mới sáng, đừng để cho nó dính bụi bặm. Thì chúng ta hiện giờ tu có phải lau chùi gương không? Phiền não dấy lên cái mình bỏ, mình dẹp, đó là lau chùi rồi, phải không? Nhưng mà với lục tổ thì ngài khác. Ngài nói xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi bẩm lau chùi à. Như vậy thì gương sáng nếu để bụi bẩm dính thì nó mờ, nó tối. Còn nếu không có bụi bẩm dính thì nó mới sáng. Thì cái nhìn đó, nhìn của ngài Thần Tú trên cái tướng, cái gương. Cái gương nếu bụi phủ thì tối, bụi sạch thì nó sáng. Còn tổ Huệ Năng nhìn cái bản chất của cái gương, cái chất pha lê đó lúc nào nó cũng sáng, phải không? Cái bản chất nó là sáng, còn bụi này kia đó là cái bên ngoài, chứ không phải là cái thực của cái gương. Bản chất gương là sáng, cho nên nó xưa nay không một vật, không một vật thì đâu có gì bụi bẩn. Đó là nhìn thẳng cái bản chất của cái gương. Vì vậy mà hai bên khác nhau, nhìn thật được cái bản chất của gương, tức là thấy được cái tánh thịt của con người. Cho nên ngũ tổ truyền y bát. Còn cái này thấy hình thức bên ngoài, có dơ, có sạch cần phải lau chùi, còn dũng công chưa tới nơi, cho nên không được truyền y bát. Như vậy thì chữ bản lai vô nhất vật của lục tổ đó là thấy tột được cái bản chất của cái tấm gương, nó không có cái bụi bặm, không có gì hết. Bản chất nó là pha lê. Pha lê thì lúc nào cũng trong sáng, bụi bặm chỉ là phủ bên ngoài, chứ không có làm mất cái bản chất nó được. Đó là để chỉ cho cái tánh giác của mình nó sẵn có, ai cũng sẵn có, dù mình chưa tu, chưa có dẹp phiền não, nhưng nó cũng không có thiếu, không có vắng lúc nào. Nhưng khi chúng ta chưa có nhớ nó, chưa có biết nó, thì chúng ta chôn vùi nó. Khi nào nhớ nó, biết nó thì chúng ta lôi nó ra, dọn dẹp thì nó sáng tự nhiên, không có gì nghi ngờ hết. Bởi vậy cho nên thấy được tột cái chỗ bản lai vô nhất vật đó, là chúng ta thấy được lẽ thực, thấy được chân lý. Rồi sau này một thiền sư Việt Nam, tức là ngài thiền sư Minh Chánh, ngài nói một bài kệ hơi dài, chỉ tôi nhắc bốn câu sau thôi. Bốn câu sau của ngài nói là: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu uổng phí một đời ai. Ngài nói bốn câu nó thiết yếu làm sao. Nói rằng công danh phú quý màn sương sớm, công danh cái thế màn sương sớm, nó là cái công danh mình làm chức cho tới tổng thống rồi nữa, nó là hơn người ở trong nước, nhưng đó cũng là màn sương sớm thôi. Năm, bốn năm, năm năm hoặc mười năm là hết, phải không? Chứ nó còn hoài đâu. Còn phú quý kinh nhân giấc mộng dài, dù mình giàu giàu không ai bì nổi, nghe nói là giật mình, nhưng rồi cũng là giấc mộng dài, vài chục năm cái nó cũng mất, còn lại của ai, đâu còn của mình. Đó. Như vậy thì cái được của thế gian là công danh, cái được của thế gian là phú quý, nhưng những cái được đó rồi phải mất hết, như sương như mộng, có thiệt gì đâu. Chẳng rõ bản lai vô nhất vật, nếu mình không nhận được cái bản lai vô nhất vật của lục tổ nói đó, thì công phu tu hành uổng phí đi một đời. Tu là cốt tìm ra cái thực của mình. Cái thực của mình đã ẩn sẵn mà mình quên. Bây giờ mình tu là phải tìm ra được cái đó, mà ra được cái đó rồi thì mới xứng đáng là người tu. Còn nếu mà mình không có thấy, không có biết cái thực đó, thì công phu chỉ là uổng phí thôi, không đi tới đâu. Nhưng đây là nói chỗ tột cùng, mà có thể những người xuất gia đáng trách hơn, tại gia thì chưa dám nhắc, chưa dám rầy, bởi vì quý vị phải đi từ bước thấp kìa. Nhưng mà đây là cái chỗ cuối cùng là phải tới. Như vậy thì chữ bản lai vô nhất vật đó, nó có ảnh hưởng gì với chữ quyền không không? Xưa nay không một vật, thì chữ không đó rất là nhiễm màu. Tại sao? Vì cái thể không đó mà chúng ta thấy được rồi, không là không tất cả phiền não, không tất cả những niệm sanh tử, thì chừng đó mới có cái diệu dụng. Cho nên gọi là chân không mà diệu hữu. Không mà đúng cái không chân thật rồi thì sẽ có những cái màu nhiệm vô cùng, không lường được. Vì vậy mà Phật đến chỗ đó rồi, ngài chứng tam minh, lục thông, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng, vân vân, đủ hết những cái thành thông, chứ không phải tới đó hết trơn. Phật tử đừng có sợ, nói như quý thầy cái tu buông hết thì chừng đó mình như khùng sao? Không có khùng đâu, chừng đó là mình người giác, người ngộ đạo chứ không phải người khùng. Hiểu vậy thì trên đường tu chúng ta mới không có lầm lẫn. Đó là chúng tôi nhắc cho quý vị nhớ. Như vậy thì quý vị tạm hiểu hai chữ quyền không chưa? Hiểu chưa? Hay là tôi nói dài dòng quá quên. Thành ra chữ quyền không này tôi nhắc lại cho quý vị nhớ. Quyền không giai đoạn thứ nhất thì giống như tiếng vang trong hang vắng, phải không? Nghe mà không có dính, không có chấp, từ lỗ tai mình nghe mà không dính chấp, đó cũng là một cái quyền không đó. Rồi cái thứ hai, không đối với tất cả pháp ở thế gian này, vì tướng duyên hợp, có là giả có, trước không rồi sau cũng không, thì cái không đó lẽ thực, biết cái không là lẽ thực thì tất cả cái gì duyên hợp là giả có, không chấp. Thì chỉ không đó, đó gọi là tánh không, thì cũng là cái quyền không. Rồi cái không thứ ba là cái không của lục tổ nói, nghĩa là xưa nay không một Phật, tức là không. Mà nhận được cái xưa nay không một Phật đó là chúng ta nhận được cái chân thật của mình. Mà cái bản chất chân thật đó lúc nào bao giờ cũng sẵn có nơi mình hết, mà mình bỏ quên. Cho nên của báo nhà mình mà mình không ngó ngàng, chạy đông chạy tây cầu xin người này người nọ, đó là cái mê lầm đáng thương của chúng ta. Như vậy thì ở đây tôi nói hai chữ quyền không, quý vị nhớ, bước vào chùa quyền không hay là thiền tự quyền không, thì quý vị nhớ hai chữ đó, tu thì thế nào cũng có tiếng, còn nếu quên lửng thì chắc tu rồi cũng lẫn quẩn, được trở làm người giỏi lắm mà lên qua trời, phải không? Hết phước cũng tuột xuống làm người nữa. Đó là cái lẽ thực hôm nay tôi trình bày để cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa mà tu hành. Thế vậy tới đây xin tạm ngưng, mong tất cả quý vị nghe giảng thức tỉnh và để giác ngộ trọn.
Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.